Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Công an Bắc Ninh bắt ông Hà Văn Nam, người chống các trạm thu phí BOT bẩn. Hai tàu hải quân Nhật Bản thăm cảng Đà Nẵng. Đức tiếp tục ngưng giao vũ khí cho Ả Rập Xê Út. Venezuela trục xuất đại sứ Đức, bắt giữ nhà báo Mỹ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Công an Bắc Ninh bắt ông Hà Văn Nam, người chống các trạm thu phí BOT bẩn. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đề tài hạn chế xe máy có khả thi hay không. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cuộc chiến quan thuế của Washington nhằm vào các đối tác thương mại, chủ yếu là Trung Quốc, đã khiến các công ty và người tiêu dùng Mỹ mất 4,4 tỷ đô la hồi năm ngoái, theo các nhà nghiên cứu. Các kinh tế gia của Cục Dự trữ Liên bang ở New York và các trường đại học Princeton và Columbia đã đánh giá tác động của thuế quan lên giá cả và chất lượng cuộc sống và kết luận rằng những người phải chịu đánh thuế ở nước ngoài không hề phải trả cắt nào. Công trình nghiên cứu này được công bố khi Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, được cho là đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại vốn sẽ dỡ bỏ hầu hết các mức thuế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người tương nhiệm Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp nhau ở Florida vào cuối tháng 3 để ký thỏa thuận. Ngoài ra, hồi tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell đã cảnh báo nền kinh tế Mỹ trong năm nay sẽ tăng trưởng chậm lại và những nguy cơ khác, bao gồm tăng trưởng chậm toàn cầu, các thị trường tài chính nhiều rủi ro và những bất trắc về chính sách thương mại của Mỹ. Nghiên cứu có tựa đề Tác động của cuộc chiến thương mại năm 2018 đối với giá cả và chất lượng cuộc sống ở Mỹ nói rằng những hậu quả của tranh chấp thương mại vốn khiến cho 283 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ bị đánh thuế đã tàn phá nền kinh tế Mỹ. Nghiên cứu nói rằng đã khiến cho người tiêu dùng và các công ty vốn nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài mất thêm 3 tỷ đô la mỗi tuần để trả thuế cộng thêm và mất thêm 1,4 tỷ đô la nữa một tháng từ tổn thất xã hội, tức thiệt hại đến chất lượng cuộc sống tổng thể. Việc áp thuế ăn miếng trả miếng đã đẩy nước Mỹ vào giai đoạn đầu tiên của cuộc bảo hộ bằng quan thuế qua lại ở quy mô lớn kể từ cuộc đại khủng hoảng vào những năm 1930, nghiên cứu cho biết. Nghiên cứu cho rằng kinh tế Mỹ đã trải qua giai đoạn giá cả các mặt hàng trung gian và thành phẩm tăng đáng kể, thay đổi lớn trong hệ thống chuỗi cung ứng, tính đa dạng của các mặt hàng nhập khẩu bị sụt giảm và thuế quan lên hàng hóa được chuyển hoàn toàn sang giá cả các mặt hàng nhập khẩu trong thị trường nội địa. Cho đến nay, toàn bộ hậu quả của thuế quan rơi xuống đầu các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng trong nước và không có tác động gì lên giá cả mà các nhà xuất khẩu nước ngoài phải chịu. Nghiên cứu viết, bị đánh thuế, các nhà sản xuất ở Mỹ phản ứng trước việc giảm cạnh tranh nhập khẩu bằng cách tăng giá thành, cũng theo nghiên cứu. Giá cả được phát hiện đã tăng trung bình lên 1% hồi năm ngoái, gần một nửa tỷ lệ trung bình hàng năm của lạm phát giá cả do nhà sản xuất kể từ năm 1990 cho đến năm 2018. Những mặt hàng bị đánh thuế đã chứng kiến giá cả tăng từ 10 cho đến 30%, các nhà nghiên cứu cho biết. Do những con số này cũng tương đương về mặt quy mô với những mức thuế quan được áp, nó cho thấy phần lớn những mức thuế này đã chuyển sang cho người tiêu dùng và các công ty nhập khẩu Mỹ phải chịu, nghiên cứu viết. Lấy ví dụ là máy giặt, các tác giả của nghiên cứu cho rằng thuế nhập khẩu của Mỹ đã có tác động gần như ngay lập tức đến giá cả của nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Trump loan báo được áp thuế đầu tiên vào tháng 1 năm 2018 với mức thuế từ 20% cho đến 50% đánh vào máy giặt nhập khẩu và 30% lên các tấm pin năng lượng mặt trời. Sau khi những mức thuế này được áp dụng, giá cả của những mặt hàng gia dụng chủ chốt ở Mỹ đã tăng chóng mặt sau khi giá cả đã giảm liên tục trong những năm trước.
Luật sư của giám đốc tài chính của Huawei Technology, bà Mạnh Vãn Chu, nói với tòa án Canada hôm thứ Tư, 6 tháng 3 rằng ông lo ngại những cáo buộc nhắm vào bà mang tính chính trị và nêu ra những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ việc. Bà Mạnh xuất hiện tại một tòa án ở tỉnh British Columbia trong một phiên tòa theo lịch trình. trong đó luật sư Richard Speck của bà nêu ra vấn đề này và nhắc tới những phát biểu của Tổng thống Mỹ mà không đi sâu vào chi tiết. Canada bắt giữ bà Mạnh tại Vancouver vào ngày 1 tháng 12 năm ngoái theo yêu cầu của các công tố viên Hoa Kỳ. Các công tố viên đã đưa ra cáo buộc nhắm vào công ty Huawei Technology của Trung Quốc, mô tả công ty này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ và rằng công ty âm mưu vi phạm các chế tài của Mỹ. Cả bà Mạnh và công ty đều phủ nhận các cáo buộc. Ông Trump nói vào tháng 12 rằng ông có thể sẽ can thiệp vào phiên tòa xét xử hình sự nếu điều đó có thể giúp ông giành được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Các chuyên gia pháp lý và các quan chức Canada trước đây đã nói rằng những phát biểu này có thể cho phép các luật sư của bà Mạnh lập luận rằng việc truy tố bà có động cơ chính trị. Lập luận này có thể nhận được sự đồng cảm ở Canada, nơi mà các thẩm phán đặc biệt cảnh giác với việc lạm dụng hệ thống tòa án, theo Reuters. Tuần trước, các luật sư của bà Mạnh cũng cho biết họ đang kiện chính phủ Canada, cơ quan biên giới và cảnh sát liên bang Canada. Với cáo buộc, bà bị câu lưu, lục soát và thẩm vấn trong 3 giờ, vi phạm quyền hiến định của bà.
Bạn có thể thưởng thức ly cà phê sáng do robot phục vụ để khởi đầu hội nghị di động toàn cầu. Các chuyển động phức tạp được điều khiển từ xa qua mạng di động 5G siêu tốc. Ngay cả trong thế giới tương lai này, không phải mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch. Công nghệ 5G cuối cùng đã lộ diện, cung cấp tốc độ trên 1GB mỗi giây và có độ trễ thấp. Nói cách khác là gần như kết nối tức thì các mạng lưới. Các chuyên gia cho biết, điều đó mở ra một lĩnh vực kết nối hoàn toàn mới. Những chuyển động nhỏ, tỉ mỉ, truyền tải trên 5G. Công nghệ hứa hẹn sẽ làm thay đổi hoàn toàn không chỉ điện thoại di động trong túi bạn, mà cả thế giới xung quanh ta. Theo lời ông Paul Trillo thuộc Eurasia Group, trò chuyện với VOA qua Skype từ hội nghị ở Barcelona.
Các khía cạnh thực sự quan trọng của 5G như một số liên lạc có độ trễ thấp và cảm biến lớn, trao đổi giữa các máy lớn, điều đó thiên về kỹ thuật và mục đích công nghiệp. Và nó liên quan đến những thứ như cơ sở hạ tầng quan trọng, nên sẽ có rất nhiều dữ liệu phi cá nhân hoặc dữ liệu kỹ nghệ hiện diện khắp nơi. Và điều đó thực sự khiến mọi người lo ngại. Ví dụ, các lực lượng quân sự ở các quốc gia như Mỹ cũng sẽ tận dụng phần lớn mạng lưới thương mại.
Huawei cũng cung cấp mạng 5G. Washington đã cấm sử dụng công ty này triển khai mạng 5G ở Mỹ. Viện lý do, pháp luật Trung Quốc yêu cầu các công ty phải hợp tác với nhà nước, làm dấy lên quan ngại Huawei có thể được sử dụng như một con ngựa thành Troy để dò thám các đối thủ. Tham dự hội nghị di động toàn cầu, Thứ trưởng phụ trách chính sách mạng của Bộ Ngoại giao Robert Altshuler kêu gọi các đồng minh thực hiện điều tương tự.
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các chính phủ và các cơ quan quản lý ở các quốc gia này để giáo dục họ về những gì chúng tôi biết và tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm tốt nhất để làm thế nào chúng ta có thể cùng thành công chuyển sang thế hệ công nghệ tiếp theo. Tôi chỉ nói là có rất nhiều lựa chọn ở phương Tây.
Huawei và chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc đó. Nhưng Úc, New Zealand và Nhật Bản đã đi theo Mỹ và hạn chế sự tham gia của Huawei vào mạng 5G. Châu Âu đến cuối tháng 2 vẫn chưa đưa ra quyết định.
Cộng đồng châu Âu nói riêng và cả Hoa Kỳ phải làm rõ những chính sách này. Có nghĩa là gì? Lệnh cấm có nghĩa là gì? Hay cấm một phần có nghĩa là gì? Nếu thực sự có một nền tảng trung gian ở đây.
Các tiện ích bắt mắt cho thấy tiềm năng mà mạng 5G sắp giải phóng. Nhưng câu hỏi về việc ai sẽ kiểm soát các mạng đó và những dữ liệu chúng tích trữ hiện rõ ra trong thế giới tương lai này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một cựu thiếu tá quân đội Việt Nam bị Cuba bắt chờ trục xuất về nước. Một cựu quân nhân Việt Nam bị chính quyền Cuba tạm giam chờ trục xuất về nước, nói với VOA qua điện thoại rằng ông bị bắt oan và gia đình của ông tại Mỹ đang bị mật vụ Việt Nam đe dọa. Hôm 4 tháng 3, một người đàn ông gọi cho VOA Việt ngữ nói rằng ông tên là Lê Quang Hiếu Hùng, cựu quân nhân làm việc cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, hiện đang bị bắt giam ở nhà tù Cuba.
Tôi tên là Lê Quang Hiếu Hùng, tôi từng sinh ra Việt Nam và hiện nay tôi quốc tịch Grenada ở Caribbean. Tôi đang bị chính phủ Việt Nam yêu cầu cảnh sát Cuba bắt giữ trái phép ở tại nhà giam La Condesa.
Cái nguyên nhân mà phía Việt Nam yêu cầu bắt anh là gì, anh có thể chia sẻ không ạ?
Người ta nói là Interpol Việt Nam đăng tin là tôi pha chế xăng dầu gì đó, tôi không biết, nhưng mà tôi là từng là một quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, trong bộ phòng Việt Nam. Tôi không có làm những việc đó. Đây là một việc chính trị vì tôi đã xin tị nạn chính trị tại Mỹ. Đã từng có những người tình báo Việt Nam ở Mỹ đến tìm tôi ở Mỹ, hăm dọa tôi đó, tôi mới thay rời khỏi nước Mỹ.
Báo Công an Nhân dân vào tháng 11 năm 2018 loan tin rằng ông Lê Quang Hiếu Hùng, 44 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên quốc phòng thuộc Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, đã bị cơ quan điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc phòng ra lệnh truy nã theo một quyết định đề ngày 22 tháng 10 với tội danh sản xuất buôn bán hàng giả, quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình Sự. Từ Virginia, bà Nguyễn Thị Tú Quỳnh, vợ của ông Hùng, cho VOA biết chồng bà đã rời Mỹ hôm 8 tháng 2 và tìm cách đến Grenada nhưng đã bị bắt ở Panama.
Thì tới Panama thì bị hải quan ở đó giữ lại trong một ngày, rồi ngày hôm sau nữa thì bị đưa về Cuba và bị giam ở đó cho tới bây giờ. Và sau khi đó ở một tuần hơn thì anh mới được xin phép để nhờ những người trong đó giúp đỡ để mà gọi điện thoại với báo cho tôi mới được biết là anh đang ở trong nhà tù Cuba như vậy. Theo như người đại quý ở trong cái nhà giam đó thì thông báo rằng là trong vòng 4 ngày nữa anh sẽ bị công an của Việt Nam qua để đưa đi về.
Theo bà Tú Quỳnh, ông Hùng từng mang cấp hàm thiếu tá, trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh đầu tư xây dựng miền Nam thuộc Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, dưới trướng của đại tá Trần Văn Đồng, cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Lũng Lô. Bà Quỳnh cho biết đại tá Đồng vừa bị Bộ Quốc phòng tiến hành thanh tra vào tháng 6 năm 2018 về những sai phạm với vai trò phó tổng giám đốc Tổng công ty Lũng Lô. VOA chưa liên lạc được với công ty Lũng Lô hay cơ quan điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp của Bộ Quốc phòng để tìm hiểu các vấn đề mà ông Lê Quang Hiếu Hùng và bà Nguyễn Thị Tú Quỳnh vừa nêu.
Một đơn vị công an tỉnh Bắc Ninh hôm 5 tháng 3 đã bắt giữ ông Hà Văn Nam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng tại một trạm thu phí nằm trong tỉnh. Một số nhà hoạt động, nhà báo, luật sư cho rằng ông Nam là người hùng chống các trạm thu phí BOT bẩn và vì vậy ông đã bị vu oan. Theo các báo Việt Nam, trong đó có Công an Nhân dân và Tiên Phong, Công an Bắc Ninh đã bắt ông Nam 38 tuổi tại nơi ông cư trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tin cho hay, công an cũng đã khám nhà của ông. Ông Hà Văn Nam bị nhà chức trách cáo buộc có liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng tại trạm thu phí BOT Phả Lại xảy ra hôm 31 tháng 12 năm 2018. Trước khi ông Nam bị bắt, nhà chức trách đã khởi tố bị can đối với 6 người khác cũng bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng ở trạm kể trên. Báo chí nhà nước nói khoảng 100 người cùng nhiều ô tô đã tập trung dừng đỗ trong trạm thu phí Phả Lại. Vào ngày cuối cùng của năm 2018, họ đã không chịu mua vé, đồng thời cản trở các phương tiện giao thông khác đi qua trạm. Ngay cả khi đơn vị vận hành trạm mở cửa cho xe cộ đi qua miễn phí, còn gọi là xả trạm, những người đó cũng không chịu rời đi, theo các bài tường thuật. Trong những năm qua, nhiều đoạn quốc lộ hoặc cây cầu được các công ty tư nhân xây mới hoặc cải tạo theo hình thức hợp đồng xây dựng vận hành chuyển giao BOT. Để thu hồi vốn, họ được nhà nước cho phép lập trạm thu phí cho các công trình đó trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, công chúng Việt Nam trở nên bất bình từ mùa hè năm 2017 sau khi những cuộc điều tra độc lập của một số nhà báo và người dân cho thấy một số trạm BOT đặt sai vị trí hoặc thu phí quá thời hạn cho phép. Trên mạng xã hội, những trạm thu phí như vậy bị gọi là các BOT bẩn. Nhiều tài xế đã phản kháng tại nhiều nơi trên cả nước bằng cách dùng tiền lẻ để trả phí hoặc dừng xe tranh cãi với nhân viên thu phí gây ùn tắc. Theo quan sát của VOA, các hoạt động phản đối nhiều trạm thu phí đặt sai vị trí trên các quốc lộ nóng lên thêm trong những ngày của nửa đầu tháng 2 năm 2019, cả tại hiện trường lẫn trên mạng xã hội. Sau khi ông Hà Văn Nam bị bắt, vợ ông, bà Trần Thị Nhài, đã sử dụng trang Facebook mang tên ông có hơn 35.000 người theo dõi để kêu cứu. Bà Nhài viết rằng việc công an bắt chồng bà với cáo buộc gây rối trật tự công cộng là hoàn toàn vô lý. Theo bà Nhài, việc ông Nam làm chỉ là thắc mắc và yêu cầu được giảm giá tại trạm thu phí. Bà cũng nói thêm rằng hồi cuối tháng 1, ông Nam đã bị một số kẻ giả danh công an đánh đập dã man khi ông đấu tranh chống một trạm BOT bẩn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nhài nói chừng nào mà những kẻ đó chưa bị bắt thì ông Nam không thể bị kết tội vô lý. Bà cũng kêu gọi công chúng chung tay giúp đỡ để chồng bà sớm được tự do để tiếp tục tìm công lý cho bản thân và xã hội. Luật sư Trần Thu Nam được gia đình mời làm đại diện cho ông Hà Văn Nam nói trong một bài phỏng vấn được đăng trên báo Tiền Phong hôm 6 tháng 3 rằng ông Hà Văn Nam khẳng định không dùng xe của mình để gây tắc đường hoặc gây rối cản trở giao thông, mà ông ấy chỉ muốn trạm BOT phá lại đứng ra đối thoại như ở Nam Định hay Thái Bình. Một nhà hoạt động tên là Bạch Cúc viết trên Facebook cá nhân có hơn 70.000 người theo dõi rằng ông Hà Văn Nam là một người dũng cảm chống BOT bẩn và ông cũng như những người cùng đấu tranh không phải là những người chống chế độ hay phản đối chính quyền. Việc họ làm chỉ là vạch mặt đám doanh nghiệp lợi ích ngày đêm ăn bẩn đồng tiền xương máu của nhân dân, Facebooker Bạch Cúc viết, và cho rằng ông Nam bị bắt và bị khép tội một cách oan uổng. Theo bà, nhà nước cần phải dẹp bỏ các trạm BOT bẩn ngày đêm bóc lột người dân. Bên cạnh đó, bà bày tỏ quan điểm thêm rằng chính quyền cần đối thoại, biết lắng nghe và hành xử một cách công bằng, công tâm với nhân dân trong vấn đề dân sinh công cộng. Nếu nhà nước vẫn cố ý sử dụng pháp luật để đối phó với dân, sử dụng nhà tù để giam giữ những người dân dám hành động cao đẹp vì lợi ích dân sinh công cộng, Facebooker Bạch Cúc viết, thì điều đó chỉ gây thêm nhiều bất mãn và gieo oán hận trong lòng dân. Nhà hoạt động nữ nhấn mạnh việc nhà nước phải làm ngay để an lòng dân là trả ông Nam về lại với gia đình, hay nói rộng hơn là trả người công chính về với xã hội. Nhà báo Trương Châu Vĩ Danh, một trong những người nổi tiếng về chống các trạm BOT bẩn, có chung quan điểm như Facebooker Bạch Cúc, viết trên trang cá nhân, ông Danh đối chiếu điều luật về gây rối trật tự công cộng trong Bộ Luật Hình sự và đưa ra ý kiến rằng việc ông Nam bị bắt, bị khởi tố, có nhiều dấu hiệu oan sai mang tính suy diễn. Ông Danh cũng nêu ra thắc mắc rằng tại sao cho đến nay những đối tượng xấu đã đánh đập ông Nam hôm 28 tháng 1 vẫn chưa bị điều tra làm rõ, khởi tố, bắt tạm giam, truy tố, xét xử. Vụ bắt giữ ông Nam diễn ra giữa lúc đang có nhiều nhóm công dân tiến hành đếm xe qua lại tại các trạm BOT để bảo đảm tính minh bạch của việc thu phí ở các trạm. Lâu nay đã có nhiều nghi ngờ từ người dân và báo chí rằng một số trạm thu phí có nhiều kiểu gian lận khác nhau trong việc thu phí BOT như dùng lại vé để bán cho nhiều người, kê khống giá đầu tư hoặc báo cáo doanh thu thấp hơn thực tế nhằm kéo dài thời gian thu phí. Việc đếm xe là nhằm chống lại những gian lận kể trên. Một số luật sư nhà hoạt động mới đây nói với VOA rằng việc làm đó chính là hành vi giám sát xã hội trực tiếp của công dân, rất nên được cổ vũ khuyến khích.
Vào ngày 6 tháng 3, hai tàu huấn luyện thuộc lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng trong 4 ngày. Chuyến thăm lần này của hai tàu thuộc lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản do Đại tá Nagagama Yoshiyuki, chỉ huy trưởng lực lượng huấn luyện số 1, làm trưởng đoàn với 380 sĩ quan và thủy thủ. Báo Jin trích lời Đại tá Yoshiyuki cho biết, chuyến thăm của tàu hải quân Nhật Bản cho thấy hai nước sẵn sàng hợp tác với nhau trên biển để duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải trong khu vực. Tôi kỳ vọng chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng của đội tàu huấn luyện thuộc lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản và Hải quân Nhân dân Việt Nam, và cao hơn nữa là góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam, báo Tuổi Trẻ trích lời Đại tá Yoshiyuki nói. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3, các chỉ huy và thủy thủ Nhật sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, bầu tư lệnh quân khu vùng 5, tư lệnh vùng 3 hải quân. Hải quân hai nước sẽ tổ chức các hoạt động như thăm tàu của nhau, giao lưu văn hóa, thể thao. Vào tháng 9 năm 2018, tàu ngầm Kuroshio của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản lần đầu tiên thăm Việt Nam tại cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Theo đài NHK, việc lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản đưa tàu ngầm Kuroshio đến vịnh Cam Ranh có thể nhằm mục đích cho Trung Quốc biết mối quan hệ đang ngày càng lớn mạnh giữa Nhật Bản và Hải quân Việt Nam, cũng như thể hiện khả năng của tàu ngầm Nhật.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Nhật Bản hôm 6 tháng 3 loan báo đang theo dõi sát chuyện Triều Tiên phát triển phi đạn hạt nhân, trong khi Trung Quốc kêu gọi sự tích cực và đối thoại chính trị, sau khi tin cho hay Bình Nhưỡng đã khôi phục một phần địa điểm thử nghiệm phi đạn. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc và hai tổ chức nghiên cứu ở Mỹ hôm 5 tháng 3 cho biết, công tác phục hồi đang được tiến hành tại trạm phóng vệ tinh Sohae ở Thung Chang-ri, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh thứ hai ở Hà Nội vào tuần trước. Triều Tiên trước đó đã cam kết tháo dỡ địa điểm thử nghiệm trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với ông Trump. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Nhật Bản theo dõi sát việc Triều Tiên phát triển phi đạn hạt nhân và đang thu thập và phân tích thông tin. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng chỉ ra một loạt các biện pháp tích cực, theo lời ông, mà Triều Tiên đã thực hiện về việc giải trừ hạt nhân từ năm ngoái và nói rằng tình hình nên được giải quyết thông qua đối thoại chính trị và từng nhượng. Hội nghị thượng đỉnh tuần trước giữa ông Trump và ông Kim đổ vỡ vì những khác biệt về việc Triều Tiên sẵn lòng giới hạn chương trình hạt nhân đến mức nào và Mỹ sẵn lòng giảm bớt các chế tài đến mức nào. Cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, ông John Bolton, hôm 5 tháng 3 cảnh báo rằng các chế tài mới có thể được ban hành nếu Bình Nhưỡng không hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Các chế tài của Mỹ nhắm vào Venezuela là vi phạm luật pháp quốc tế, theo lời một nhà phân tích về quan hệ quốc tế hôm 5 tháng 3 tại Caracas. Mỹ đã áp đặt chế tài lên công ty dầu mỏ quốc doanh PDVSA của Venezuela vào tháng Giêng, vài ngày sau khi Mỹ công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của nước này trong một nỗ lực nhằm truất quyền tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro. Mỹ cũng gây áp lực lên ông Maduro vào tuần trước bằng cách áp đặt các hạn chế visa đối với các quan chức đứng về phe của ông Maduro. Laila Tajuddin, một nhà phân tích quan hệ quốc tế cho biết, Venezuela sẽ có hành động pháp lý để đáp trả Mỹ và ông Guaido, người mà bà nói đã vi phạm hiến pháp Venezuela khi tuyên bố mình là tổng thống lâm thời.
Guaido không chỉ tiếm quyền mà còn phản bội đất nước. Là chủ tịch quốc hội Venezuela, Guaido triệu tập các lực lượng quân sự quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.
Bà Tajuddin nói, Mỹ không khôn ngoan khi áp đặt các chế tài đối với Venezuela một cách đơn phương và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Venezuela dưới danh nghĩa viện trợ nhân đạo.
Tất cả các lệnh trừng phạt quốc tế phải được thực hiện trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là trong khuôn khổ của Hội đồng Bảo an. Nhưng các hành động của Mỹ đã vi phạm các quy định này. Họ đơn phương áp đặt các chế tài nhằm lật đổ các chính phủ khác.
Chính phủ Đức đã quyết định triển hạn đến cuối tháng 3 việc Đức đơn phương đình chỉ các lô hàng vũ khí tới Ả Rập Xê Út. Theo lời Ngoại trưởng Heiko Maas cho biết hôm thứ Tư, kéo dài lệnh cấm vận vũ khí vượt quá hạn chót là ngày 9 tháng 3 trước đó. Lo ngại về sự can dự của Ả Rập Xê Út vào cuộc chiến ở Yemen, chính phủ liên minh ở Đức đã đồng ý cấm bán vũ khí trong tương lai cho Ả Rập Xê Út sau khi nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại trong lãnh sự quán của Ả Rập Xê Út ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đức cũng tạm thời ngừng giao những lô hàng đã được phê duyệt trước đó. Ông Maas là quan chức chính phủ đầu tiên xác nhận công khai việc triển hạn. Quyết định của Đức đơn phương tạm dừng tất cả các lô hàng thiết bị quân sự tới Ả Rập Xê Út đã đẩy những khác biệt lâu nay giữa Berlin và các đối tác châu Âu về việc kiểm soát vũ khí tới điểm chuyển hóa tình thế. Hành động này gây bất định cho các đơn đặt hàng quân sự trị giá hàng tỷ euro, bao gồm thỏa thuận trị giá 13,13 tỷ đô la, bán 48 chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon cho Ả Rập Xê Út và đã khiến một số hãng như Airbus loại bỏ các linh kiện của Đức ra khỏi sản phẩm của họ.
Trong phần 2 chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đề tài hạn chế xe máy có khả thi hay không.
Nhà chức trách ở Hà Nội nói rằng người dân đang ủng hộ cho một lệnh cấm xe máy vào năm 2030. Xe máy, tức xe gắn động cơ có hai bánh lâu nay, vẫn được đang gọi là nguyên nhân chính của gây kẹt xe trên các tuyến giao thông nơi đông đúc cư dân như Hà Nội, Sài Gòn. Đây là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân đô thị. Ông Đạt, một người dân, cho biết.
Thường là đi xe máy đi làm.
Xe
cái này thì nói chung là thuận tiện lắm, tùy từng người. Ví dụ như là ở gần ấy thì đi 1-2 cây thì đi xe máy được, chứ còn ở xa thì nên đi xe công cộng hơn.
Khoảng cách xa gần như lời của ông Đạt thật ra không có nhiều ý nghĩa, vì chủ yếu tùy thuộc vào cư dân sống ở nơi đó có thuận tiện hệ thống giao thông công cộng hay không. Hệ thống xe buýt ở thành phố sầm uất nhất nhì Việt Nam như Sài Gòn đến nay vẫn còn rất nhiều con đường chưa được mở tuyến xe buýt. Xe gắn máy được lựa chọn vì đó còn là phương tiện để mưu sinh, như giao hàng hóa, chở người dân đi đây đó khi có nhu cầu, mà người ta vẫn hay gọi tên là xe ôm. Ông Văn Tấn Được, một người dân ở khu bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn chia sẻ.
Tôi có coi tình hình rồi, thì chắc nó còn khó quá. Coi cái đoạn cuối của lần thứ ba của thành phố Hồ Chí Minh đó là nếu mà cấm xe hai bánh hết trơn hết trọi là xe hai bánh người ta bỏ đâu, chắc là cấm không nổi quá.
Nhiều người dân cũng nghĩ rằng khó thể cấm xe gắn máy hai bánh trong bối cảnh hạ tầng giao thông vẫn còn chậm chạp trong phát triển rộng khắp các phương tiện công cộng. Phổ biến vẫn là người dân mưu sinh bằng nhiều nghề tự do, không bó buộc giờ giấc, giới hạn cự ly di chuyển, nên thích hợp nhất vẫn là xe gắn máy hai bánh. Ông Đường kể rằng đầu tư xe buýt nghe đâu nan giải lắm.
Không biết đường đi. Bởi vì tôi có coi trong cái... Đã coi truyền hình và giao thông vận tải chứ mấy người tiến sĩ mà đối đáp với nhau, giáo sư đó, kể như là muốn cấm thì phải tăng cường thêm từ 1.000 chiếc xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh đó.
Với những người khá giả thì sở hữu xe hơi đang là lựa chọn. Theo một đề xuất hồi đầu tháng 3 này thì chính quyền Sài Gòn dự tính sẽ hạn chế tất cả các xe máy cá nhân. Đúng là với đường xá như vậy, xe hơi có choáng chỗ, song tính tiện dụng và độ an toàn cao khi lưu thông lại có sức thuyết phục người ta dành dụm để sở hữu. Trong lúc đó thì hệ thống giao thông công cộng tuy an toàn, song lại quá nghèo nàn, quá chậm chạp phát triển.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mời quý khán giả theo dõi.
Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp trên đài VOA tối thứ tư hàng tuần với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin chào bác sĩ Hội ạ.
Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Hội trở lại với chương trình hàng tuần. Quý vị đang coi trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt. Chương trình trực tiếp nghĩa là trong lúc chúng tôi thực hiện chương trình với chủ đề mới ngày hôm nay thì chúng tôi nhận những câu hỏi của quý khán thính giả khắp nơi thắc mắc về sức khỏe, chuyển ngay tới bác sĩ Hội để bác sĩ Hội trả lời cho quý vị ngay tức khắc trong lúc chương trình diễn ra nửa tiếng đồng hồ tối nay. Mời quý vị và các bạn bắt đầu tham gia chương trình nhé. Ngày hôm nay mình nói về bệnh khô mắt, nhưng mà tất cả những câu hỏi nào liên quan tới bệnh tật mà quý vị quan tâm, xin đừng ngại gửi ngay cho chúng tôi. Bác sĩ Hội là người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe đa khoa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiện đang hành nghề ở Florida. Dạ, thưa bác sĩ Hội, mình nói về bệnh khô mắt. Đây là một trong những căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, không kể độ tuổi, lớn hay nhỏ, và cũng không kể là tình trạng sức khỏe ra sao. Bệnh khô mắt càng ngày càng phổ biến là vì cái môi trường, cái điều kiện sống và cái điều kiện làm việc tiếp xúc nhiều với những màn ảnh vân vân thì nó có rất là nhiều những nguyên nhân, những cái yếu tố xúc tác bên ngoài. Nhưng mà có những cái dạng khô mắt khác nhau, lâu lâu bị khô mắt một lần là chuyện đương nhiên, ai cũng thường phải bị. Nhưng mà những cái dạng nào để nó dẫn tới thành một căn bệnh và cần phải chữa trị đối với khô mắt thì xin hỏi thăm bác sĩ, bệnh khô mắt là gì?
Vâng, cảm ơn cô Trà My. Cái bệnh khô mắt còn được gọi là hội chứng khô mắt, thì tiếng Anh đọc là dry eye hoặc là dry eye syndrome. Tiếng y khoa nó gọi là keratoconjunctivitis sicca. Như quý vị đã biết là nhìn ở trên cái màn ảnh đây, chúng ta thấy là cái mắt đó, chúng ta đã luôn luôn được làm ẩm, tức là luôn luôn được bôi trơn do cái nước mắt. Và cái nước mắt nó được cấu tạo bởi cái ba lớp, là một gồm có nước này, thứ hai là chất mỡ và thứ ba là chất nhờn. Nhờ đó mà mắt của chúng ta di chuyển suốt ngày nhưng mà không có gì trở ngại cả, và nó trơn tru, và cái nhãn cầu mắt của chúng ta nó xoay tới xoay lui thì đó là nhờ cái nước mắt. Vì nếu trường hợp vì lý do gì đó mà cái nước mắt không đủ hoặc là một số những cái bệnh tật khác đó thì người ta gọi là bệnh khô mắt. Đó, và nó gây ra được cái nhiều cái dấu hiệu mà khó chịu cho mắt của chúng ta, lát nữa chúng ta sẽ trình bày.
Dạ, nhưng mà chủ yếu là do mình không đủ nước mắt để làm ẩm mắt gây ra khô mắt thưa bác sĩ.
Cái đó nó có hai, có nhiều cái nguyên nhân, lát chúng ta sẽ trình bày. Một đó là cái không có đủ nước mắt. Hai là đó là nước mắt của chúng ta nó bị kêu là bốc hơi. Nó bị bốc hơi nhanh quá. Thì giống như cái nước mà chúng ta bị bốc hơi đi thì cái nước nó sẽ mất đi. Thì lát chúng ta sẽ nói cái nguyên nhân nhiều hơn.
Vâng.
Bây giờ chúng ta sẽ đi từng
dạ.
một.
Chúng ta đang bàn về bệnh khô mắt và ngay lúc này có những câu hỏi. Xin bác sĩ trả lời cho quý vị không liên quan tới bệnh khô mắt nhé. Nhưng mà xin bác sĩ trả lời để mà các bạn không có chờ lâu. Tại vì lát nữa đây khi mà nhiều câu hỏi cùng lúc đó thì mình lại phải trở lại từ đầu thì nó cũng hơi bất tiện. Tuấn Nguyễn hỏi thăm bác sĩ về bệnh mề đay. Đi khám uống thuốc không khỏi một tuần gần đây. Thỉnh thoảng ngứa toàn thân giống như là bị rôm sảy ở con nít. Rất khó chịu. Xin bác sĩ tư vấn.
Cái vấn đề cái bệnh cái kêu là mề đay hay là nổi ngoài da thì cái điều đó nó cũng rất là phức tạp, có thể là do dị ứng hoặc là do những bệnh gì ngoài da. Thì tôi nghĩ đề nghị là nên đi khám bác sĩ chuyên môn ngoài da, bác sĩ gia đình trước rồi đến bác sĩ chuyên môn, người ta sẽ định bệnh coi nó có phải là do dị ứng hay không. Nếu dị ứng á, thì chúng ta dùng những cái thuốc chống dị ứng hoặc là những cái thuốc nó thoa ở trên da đó để làm bớt ngứa, nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân là cái gì, đề nghị đi đến khám bác sĩ cũng như là khám về ngoài da.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ nói về bệnh khô mắt thì những cái triệu chứng nào để cho mình biết là mình mắc phải căn bệnh khô mắt cần phải chữa trị, chứ không phải là một thoáng triệu chứng đơn giản là gây khô mắt lâu lâu một lần, thưa bác sĩ?
Thì cái mắt của chúng ta bình thường như nãy tôi nói, nhờ cái nước mắt á và cái nhãn cầu nó di chuyển rất là phải nói là trơn tru. Nhưng mà nếu vì trường hợp đó mà nếu mà mắt chúng ta bị khô, thiếu cái nước mắt á thì chúng ta cảm giác là xốn sang ở trong mắt, giống như là có cái gì cộm ở trong mắt, giống như là có cát, là có cái gì thực sự là không phải. Nó khô mà nó làm cho có cảm thấy cái vật gì ở trong mắt chúng ta. Thứ hai là mắt ngứa và đỏ. Nó mình cảm thấy ngứa lắm và nó nhìn thấy đỏ, nhưng mà nếu mà khám bệnh thì người ta cho không phải là đó là một cái infection, tức là nhiễm trùng. Rồi mắt có cái gàn, tức là chất nhầy đó, nó có thể là ở trong mắt hoặc là ở xung quanh. Dù có chất gàn nó nằm trong mắt như là xung quanh. Thì chúng ta có những cái nhạy cảm với ánh sáng. Bình thường chúng ta ánh sáng chiếu vào mắt chúng ta đó thì chúng ta có thể chịu đựng được, nhưng mà khi khô mắt chúng ta rất nhạy cảm, rất là khó chịu. Và khi mà chúng ta có những người mang kêu là contact lens đó, tức là cái nó kêu là cái kính áp tròng đó, nó sát vào tròng đó, nhưng mà xin lỗi quý vị là rất là khó mang. Rồi mắt nó bị vờ đi, nó bị lóa đi, chúng ta bị lòa đi, nhìn nó không được rõ, nó không và chúng ta thấy nó mệt mỏi lắm. Giống như là ban đêm chúng ta lái xe đó, ban đêm chúng ta lái xe rất 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 là khó khăn. Xin lỗi quý vị.
Vâng. Thưa bác sĩ, ngoài những cái triệu chứng mà bác sĩ vừa kể đó thì có những cái dạng thí dụ như là bị cảm thấy mỏi mắt lắm, nhìn lâu không nổi, phải chớp mắt hoài, hoặc là bị căng thẳng, cảm thấy bị áp lực con mắt, cái đó có phải là những triệu chứng của bệnh khô mắt hay không?
Đó cũng là một cái triệu chứng của bệnh khô mắt, nhưng mà chúng ta phải coi những cái bệnh khác như mắt không. Ngoài ra thì chúng ta thấy là đôi khi chúng ta chảy nước mắt sống, tự nhiên chúng ta chảy nước mắt ra, và do phản ứng kích thích với cái sự bị mắt khô và cái thị lực của chúng ta có thể giảm. Đó là những cái triệu chứng nhận biết mà thông thường nhất là khi chúng ta bị khô mắt đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của Quang Thắng Lê: sau khi ngủ thức dậy nước mắt sống chảy ra hoài, mong giải đáp.
Đó cũng là một cái triệu chứng mà chúng ta cần, có thể là mắt chúng ta khô hoặc là có thể là những bệnh gì khác. Nếu mà không có cái gì bệnh gì khác thì chúng ta cũng cần phải đến bác sĩ người ta coi có phải là do bệnh khô mắt không. Thì khi mà mới thức dậy bị như thế thì chúng ta nên rửa mặt. Rồi sau đó là chúng ta có trường hợp nó cứ xảy ra như vậy thì chúng ta cứ nhỏ cái thuốc, nó kêu là cái loại mà nước mắt nhân tạo đó, thì nó cũng giúp cho chúng ta, hoặc là dung dịch sinh lý mà muối đó, nhưng mà sinh lý dùng cho mắt thôi đó, có thể nó rửa cái mắt của chúng ta đi. thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc bán ở ngoài, kêu là ở trên cái quầy hàng đó, chúng ta cứ thử trước như vậy đi, nếu không hết thì phải đến bác sĩ để khám coi như thế nào.
Dạ vâng, câu hỏi của Lan Phương, bệnh Sjögren gây khô mắt và ảnh hưởng của bệnh này, xin hỏi thăm bác sĩ.
Cái đó là một cái bệnh đặc biệt mà nó do những cái phản ứng làm cho những cái tuyến tiết ra những cái chất dung dịch trong cơ thể nó giảm đi. Chúng ta cảm thấy là khô mắt là một, chúng ta cả lưỡi đó rất là khô, trong miệng ta khô lắm. Tất cả những cái kêu là những cái màng dịch của chúng ta đó nó không có tiết ra được. Thì cái đó là cái triệu chứng kêu là Sjögren. Thì cái đó thì chắc chắn là cái đó phải có bác sĩ khám và điều trị thì mới được.
Và bệnh này có gây ra khô mắt hay không? Có ảnh hưởng tới mắt không ạ?
Có, đó là một trong những triệu chứng của cái Sjögren, đó là khô mắt, khô miệng. Nghĩa là nó thiếu những cái chất nhờn tiết ra, cho đó người ta kêu là Sjögren. Đó là một cái bệnh cái là hội chứng. Thì khô nó kêu là khô mắt, khô miệng, khô lưỡi.
Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì trở lại với bệnh khô mắt mà mình đang bàn tới đó, thì xin hỏi thăm bác sĩ là cái chứng khô mắt, cái bệnh khô mắt này nó có ảnh hưởng tới thị lực của mình hay không? Nghĩa là bị khô mắt lâu ngày nó có gây cản trở thị lực, làm yếu thị lực, làm tăng độ cận thị hay là tăng độ loạn thị hay là như thế nào đối với tầm nhìn của mình hay không thưa bác sĩ?
Là có, thì những cái khô mắt nếu mà chúng ta không có điều trị đó, nó có thể gây ra nhiều cái biến chứng. Và chúng ta sẽ thấy có những biến chứng, ví dụ như là nó làm infection, nó là nhiễm trùng, rồi nó gây ra những cái tổn thương ở cái giác mạc của chúng ta, nó rất nhiều cái tổn thương và nó làm cái thể lực của chúng ta cũng giảm. Đó là một trong những cái biến chứng.
Còn nguyên nhân dẫn tới chứng khô mắt thì những cái nguyên nhân hồi nãy mình cũng có kể sơ lược, nhưng mà xin bác sĩ cho tìm hiểu một cách tổng quát tất cả những nguyên nhân nào có thể gây ra khô mắt để mình có thể phòng bệnh một cách chính xác thưa bác sĩ.
Thì những cái nguyên nhân đó mà nó gây ra nó và thêm những cái nguy cơ, thứ nhất là cái do tuổi, lớn tuổi từ 40 tới 50 trở đi là mắt chúng ta bắt đầu nó có suy giảm và nó tiết ra ít nước mắt hơn, do đó nó có thể làm cho khô mắt. Một số cái bệnh lý đó, một cái bệnh lý như là tiểu đường này, rồi thấp khớp này, bệnh tuyến giáp này, thiếu sinh tố A. Vâng, thiếu sinh tố A là cũng làm một trong những làm cho mắt khô. Rồi một số bệnh về mô liên kết như là scleroderma, cái này thì nó có tính cách là y khoa. Và hội chứng Sjögren như nãy là có ai hỏi đó, tức là nó có khô niêm mạc ở mắt này, ở miệng, ở lưỡi này. Và cái bệnh S cũng bị như vậy, cũng như là bệnh ung thư, lymphoma, nó có một số bệnh. Rồi sau khi mổ, chúng ta mổ mắt bằng laser bây giờ đó, đôi khi nó cũng làm cho chúng ta khô mắt, tuy nhiên nó sẽ hết khi trong một thời gian ngắn. Rồi tuyến nước mắt của chúng ta bị tổn thương, do đó nó không tiết được ra nước mắt. Và chúng ta trị liệu những cái bệnh trong cơ thể bằng phóng xạ nó có thể làm cho khô mắt. Rồi một số dược phẩm đó, ví dụ như là thuốc chống dị ứng antihistaminic này, thuốc thông mũi decongestant, thông mũi nó cũng làm cho chúng ta khô đi. Và chúng ta trị liệu thay thế hormone đó, và thuốc cái chống gọi là chống có những thuốc gọi là chống chán nản antidepressant, và thuốc cao máu, thuốc trị trứng cá, thuốc người thai, thuốc trị Parkinson vân vân, nhiều cái loại dược phẩm nó có thể làm cho biến chứng. Và nhiều khi có ở gia đình nữa, và gia đình cũng có thể liên hệ. Và đặc biệt có nhiều cái trường hợp không có rõ ràng. Đó là cái mà cái nguyên nhân thứ nhất là làm thiếu cái nước mắt. Thứ hai đó, nguyên nhân mà làm cho nước mắt nó bốc hơi nhanh đó, thì đó là như là khói nè. Ví dụ chúng ta bị khói nhiều quá, rồi gió thổi nhiều quá, hoặc là không khí khô hoặc hơi nóng. Rồi khi mà có những người ta ít nháy mắt, chúng ta làm việc, chúng ta coi sách thì không có nháy mắt. Ít nháy mắt quá thì nó làm giảm cái nước mắt khô, hoặc là chúng ta có những bệnh về mắt. Ngoài ra đó thì có những nguyên nhân về cái tính chất của cái nước mắt, là nước mắt có thể nó thiếu một cái chất nào đó làm cho nó không có trở thành, nó làm trơn tru cái mắt của chúng ta. Đấy là một trong số những cái nguyên nhân mà gây ra. Còn cái nguy cơ đó, như đấy tôi nói là trên tuổi 40, 50 trở lên, phụ nữ nhất là khi có bầu, hoặc là khi uống thuốc ngừa thai, hoặc là mãn kinh, rồi dinh dưỡng, nãy tôi nói là thiếu sinh tố A, Chino A có nhiều trong gan, trong cà rốt và trong cải broccoli, rồi hoặc là thiếu cái chất omega 3, tức là có ở trong dầu cá, dầu thực vật này, hột rẻ này, hoặc là chúng ta mong đeo cái contact lens, kêu là cái tròng kính áp mắt đó. Vâng, và có những nguyên nhân gia đình nữa, đó là một số những cái nguyên nhân mà chúng ta có thể kể ra được.
Vâng, còn bây giờ với những người làm việc văn phòng hoặc là làm việc với máy tính, tiếp xúc với màn hình khoảng 8 tiếng một ngày hoặc hơn, thì đó cũng có là một nguyên nhân gây khô mắt không thưa bác sĩ?
Đó, đúng là đó là một trong những nguyên nhân gây khô mắt. Thì chúng ta nhiều khi chúng ta làm việc, ta nhìn màn hình nhiều quá, chúng ta có nhiều khi xem đọc sách nhiều quá mà chúng ta không chớp mắt. Do đó chúng ta lát chúng ta sẽ nói đề phòng như thế nào, có nghĩa là chúng ta xem nửa chừng thì chúng ta phải chớp mắt, phải nghỉ cho mắt nó nghỉ một thời gian ngắn, vân vân. Và lát chúng ta sẽ bàn tới.
Vâng, Vinh Đoàn hỏi bác sĩ, bệnh khô mắt để lâu có gây mù mắt hay không?
Nó có thể có những biến chứng, rồi những cái biến chứng nó có thể làm cho biến chứng nặng thì có thể là nó giảm thị lực, cũng như là có những bệnh mà chúng ta không chữa trị nó cũng thể là nó hư cái mắt của chúng ta. Để tùy theo những cái biến chứng mà nó nếu có quá nặng thì có thể gây ra cái mắt của chúng ta thị lực giảm và có thể mù mắt không thấy nữa.
Vâng, Nguyễn Trung xin hỏi bác sĩ, liên hệ giữa những cái ánh sáng màn hình điện thoại, màn hình laptop, TV LCD với chứng khô mắt có sự liên hệ như thế nào?
Thì cái này thì tôi cũng không có nghiên cứu nhiều, nhưng mà chắc chắn đó là cái ánh sáng mà nó phản chiếu lại đó thì nó cũng làm cho mắt của chúng ta mỏi mệt, cũng như là như nãy là chúng tôi nói là khô mắt, hoặc là chúng ta xem lâu quá nó không tốt. Do đó đó chúng ta có nhiều khi chúng ta ban đêm chúng ta mở cái màn hình nó sáng quá, nó cũng thể ảnh hưởng, nó là chiếu vào mắt chúng ta nó cũng thể ảnh hưởng. Ngoài ra thì chúng ta có một cái là chúng ta coi cái màn hình đó mà chúng ta để cao quá, màn hình nó cao ấy, chúng ta ngước lên thế này thì nó tạo cho nó làm cho khô mắt dễ dàng và nó mệt mỏi. Do đó cái màn hình phải để ở dưới thấp hơn cái mắt của chúng ta, cái mắt đây chúng ta để thấp hơn chút xíu để chúng ta nhìn, ta đừng để cao quá, hay là sách cũng vậy. Và dĩ nhiên là chúng ta phải mang kiếng để mà chúng ta nhìn cho nó rõ ràng. Có nhiều trường hợp nhiều người không có mang kiếng đọc sách hoặc là để mà đọc báo này kia thì có thể nó ảnh hưởng lớn. Do đó lát chúng ta có thể nói đề phòng như thế nào.
Vâng, dạ thưa bác sĩ, Đức Diện hỏi thăm mí mắt bên trái phía bên dưới hay bị giật giật là triệu chứng của bệnh gì?
Cái dịch giật đó là do bắp thịt đó, cái cơ giật, cái cơ đó là nó bị giật, nó ảnh hưởng như dây thần kinh nó bị kích thích. Cái điều này có nhiều khi nhẹ mà lâu lâu mới có một lần thì cũng không là nguy hiểm. Nhưng mà nếu có thường xuyên thì có nên phải đi khám mắt hay là khám bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân ra thế nào. Còn vâng, nếu mà nó cứ thường xuyên vậy đó.
Vâng, Vui Vẻ xin hỏi là mắt hay bị ngứa và trong mắt thường xuyên hay bị đỏ, đó là nguyên nhân như thế nào và là bệnh gì thưa bác sĩ?
Cái đó thì nó rất là tổng quát, mà chúng ta mắt đỏ rồi ngứa thì nó có thể do dị ứng, hoặc là do khô mắt, hoặc là chúng ta do có thể là bị có những cái ảnh hưởng từ bên ngoài, từ môi trường, rất nhiều lắm. Cái đó thì chúng ta cần khó mà nói được là nguyên nhân tại sao, thì chúng ta cần phải đi khám bác sĩ, mình loại trừ tất cả những bệnh về mắt và những cái nguyên nhân mà gây ra như nãy tôi nói về khô mắt hoặc là những cái nguyên nhân khác thì khó mà có thể nói được ngay là cái gì được.
Vâng, Jenny Ngọc Linh, nguyên nhân gây ra đục thủy tinh thể và cách chữa trị, thưa bác sĩ.
Thì chúng ta biết là cái thủy tinh thể của chúng ta nó trong, rất là trong, nhưng mà khi đục thường thường là cái tuổi lớn tuổi này, hoặc là chúng ta dùng mắt ánh ngoài nắng quá nhiều này, rồi cái tia cực tím á, nó bắn vào trong mắt nó cũng thể làm hại này. Do đó thì có thể là do cái cataract đó, là cái nó đục đi, thì ta phải đến khám bác sĩ về mắt để coi lý do cái gì. Mà nếu mà do là cataract á, thường nó lớn tuổi cũng hay bị như vậy. Vâng, và nhất là bây giờ trước mắt thì chúng ta đeo kính mát đi khi ra ngoài nắng để tránh về sau cái mắt của chúng ta bị nó bị ảnh hưởng.
Vâng, nhưng mà đục thủy tinh thể đó thì có chữa dứt điểm điều trị được hay không thưa bác sĩ?
Cái đó thì các cái bác sĩ chuyên môn người ta có thể, bây giờ những cataract người ta có thể làm thay được, thì cái đó thì phải đến chuyên môn, cái bác sĩ chuyên môn tùy theo cái tình trạng của chúng ta.
Dạ, mức độ nặng nhẹ như thế nào mà có phương pháp điều trị thích hợp. Dạ, Mon Nguyễn, khóe mắt tự nhiên ngứa nhiều, chỉ ngứa ở khóe mắt mà thôi, đó có phải là khô mắt hay không?
Đó cũng là một trong nguyên nhân là từ khô mắt, cũng khô mắt, nhưng mà nó có những trường hợp khác, thế là con nó coi nó kêu là về dị ứng, hoặc là nó có những chất bụi bặm nó ngứa đó, thì hay hết là mình dùng những cái loại dung dịch, nó kêu là dung dịch sinh lý đó, mà về muối đó, mà nó chế cho mắt để chúng ta rửa đi, chúng ta rửa hàng ngày cũng rất là tốt, thì tránh, có thể tránh được cái chứng ngứa ở khóe mắt.
Vâng, thưa bác sĩ, nói về bệnh khô mắt đó, thì đó có phải là một cái dấu hiệu hoặc là một cái nguy cơ của một căn bệnh nào khác nặng hơn hay không?
Thì như đấy tôi nói là cái khô mắt đó là nó có những nguyên nhân của một số bệnh. À, như chúng ta đã kể, chúng ta không chỉ giờ mà nói trở lại nữa, thì cũng phải đi khám mình coi có những cái bệnh đó không, ví dụ như tiểu đường, hoặc là chúng ta có những cái nguyên nhân nào khác gây ra khô mắt. À, và có những cái bệnh đó, có những cái bệnh mà thí dụ như ung thư nó có thể làm khô mắt, vì thế chúng ta cần phải khám. Ngoài ra thì khô mắt nó cũng làm tạo ra cái biến chứng, nó có nhiều biến chứng rất là nguy hiểm. Chúng ta sẽ nói coi cái biến chứng là cái gì. Thì cái biến chứng đó là thí dụ nó làm cho nhiễm trùng cái giác mạc của chúng ta, tức là cái màng mắt của chúng ta, nó làm cho, và nó làm cho tổn thương cái giác mạc, tức là cái bề trong của phía trước của mắt á, nó bị tổn thương, và nó có thể gây ra, nó làm cho cái màng viêm hoặc là cọ sát hoặc là bị loét và nhiễm trùng, và nó làm tổn thương tất cả những cái bộ phận ở trong mắt, ví dụ như là cái tuyến mắt này, rồi cái ống dẫn nước mắt này, vân vân, nếu có thể về sau nó có thể làm hại, rất là hại, do đó chúng ta cần phải đi khám và điều trị cho nó cẩn thận.
Dạ vâng, một em bé khoảng 10 tuổi mà hay có thói quen dụi mắt lắm, không hiểu vì sao, tại vì nó cũng còn nhỏ, nó cũng không có biết nguyên nhân thế nào để mô tả là nó bị khô mắt hay nó bị ngứa hay nó bị rát như thế nào, mà nó hay dụi mắt lắm, thưa bác sĩ, thì đó có phải là một triệu chứng để phụ huynh cần lưu ý đưa con đi khám, vì đây có thể là khô mắt hoặc là bị cận thị gì hay chăng, thưa bác sĩ?
Cái đó đúng, nó có là một cái nguyên nhân nào đó nó làm cho cái mắt nó khó chịu, do đó... Em bé là cứ phải dụi để mà đẩy nó đi, có thể là do cái chất gì hoặc là dị ứng ngứa vân vân, và cũng có thể là thói quen, nhiều khi các trẻ em nó cũng thói quen đó, nó dụi mắt, thành ra chúng ta phải đi khám bác sĩ coi có lý do tại sao, coi nó có cái nguyên nhân bệnh lý nào không để chúng ta điều trị liền, hoặc đấy cũng thể là cận thị nữa thì chúng ta cũng nên đưa đi khám bác sĩ và đo mắt. Do đó là chúng ta, các cái trẻ nhỏ là chúng ta phải đi khám thường xuyên, và nhất là lớn lên một chút xíu là chúng ta phải bệnh hàng năm hoặc là 6 tháng một lần.
Vâng, Hải Lê xin hỏi bác sĩ, loại thuốc nhỏ mắt trị khô mắt đó là loại thuốc nào thì tốt và dùng thường xuyên có được hay không?
Nếu trường hợp bệnh nhẹ hoặc vừa vừa đó thì chúng ta dùng những cái là dung dịch sinh lý, nó như dung dịch muối đó, mà chế cho mắt, eye drop đó, thì thường họ chế nó có những cái đó bình thường, đó là dung dịch sinh lý. Nhưng mà còn những cái mình dùng những cái loại nó kêu là loại nước mắt nhân tạo, đó, cái nước mắt nhân tạo đó dùng để làm cho chống cái khô mắt, thì cái đó chúng ta có thể dùng thường xuyên cũng được, nhưng không phải là dùng liên tục, có thể là một ngày chúng ta có dùng 2-3 lần. Và rồi chúng ta tùy theo, cứ là tùy theo, nếu mà trường hợp là có cái bệnh mắt á, chúng ta phải trị cái bệnh về mắt. Thì, còn những cái trường hợp bình thường như tôi nói đó, mình có thể thứ nhất là dùng dung dịch sinh lý muối về mắt, chúng ta có thể rửa mắt thường xuyên vì bụi bặm nó cũng có thể gây ra ngứa. Thứ hai là chúng ta dùng cái kêu là dung dịch nước mắt nhân tạo.
Vâng, vẫn nói về những cái loại thuốc nhỏ mắt đó, thưa bác sĩ, thì hiện giờ cũng thấy phổ biến cái loại tên là Blink, đó là chớp mắt đó. Thì với cái nhãn hiệu này mà dùng thường xuyên và dùng một ngày 2-3 lần rồi dùng thiệt là lâu dài, có ảnh hưởng gì không?
Như lấy tôi nói, nếu trường hợp đó là dung sinh lý thôi đó, như là có muối và pha cho nó vừa cái độ trong mắt đó, thì tôi nghĩ không có gì là cái gì trở ngại, hoặc là nước mắt nhân tạo. Mà còn những cái dung dịch mà nó có những chất thuốc ở trong đó đó, chúng ta phải cẩn thận, phải có bác sĩ điều trị thì mới được. ví dụ như là những cái thuốc mà nó làm cho kích thích để mà ra nước mắt, hoặc là những thuốc trị nó có chủ sinh kháng sinh, thì chúng ta chỉ có theo đúng cái liều lượng của bác sĩ, chúng ta không có dùng nghĩa là liên tục. Những cái sinh lý, nước muối sinh lý chúng ta có thể dùng được, còn những cái thuốc đó do bác sĩ thì chúng ta cần phải theo những cái
chỉ định của bác sĩ.
Chỉ định của bác sĩ.
Vâng, thưa bác sĩ, thanh bình cườm có nguy hiểm hay không ạ?
Cườm nó không có gì nguy hiểm, nhưng nó làm cho chúng ta không có thấy, thấy lúc đầu thấy mà mờ, vì sao không thấy gì hết. Thì nó cũng không có gây ra cái gì, như dĩ nhiên là chúng ta mà không thấy được thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất là trở ngại, và nó kêu là đời sống bình thường nó sẽ không có được bình thường.
Chảy nước mắt sống là bệnh gì thưa bác sĩ?
Chảy nước mắt sống có nghĩa là bình thường tự nhiên là chúng ta tự nhiên mắt nó chảy ra. Thì như nãy tôi nói, nó có những trường hợp nó cái chúng ta những cái phản ứng về cái sự khô mắt á, nó cũng làm cho cái nước mắt chảy ra, nhưng nó tràn rụa ra, nó chảy nhiều quá. Đó cũng là một cái hình thức thức và chúng ta đó là phản ứng đối với lại bệnh khô mắt. Do đó thì nếu mà chúng ta có cái thường xuyên như vậy, chúng ta phải đến đến khám bác sĩ. Nhiều khi chúng ta ví dụ bị dị ứng cũng vậy. Bị dị ứng nó cũng làm cho chúng ta chảy mắt sống, vừa ngứa và chảy cái nước mắt sống. Do đó chúng ta cần đi khám nếu thường xuyên.
Thắng Lê hỏi thăm, bạn đã thay thủy tinh thể rồi, bây giờ bị lệch không thấy gì, bây giờ có thay lại được hay không bác sĩ?
Cái đó chắc là phải hỏi cái bác sĩ chuyên môn. Tôi cũng không phải là chuyên khoa về mắt, thành ra mình không có thể trả lời được.
Dạ, Minh Đức Nguyễn thay thủy tinh thể cả hai mắt 3 năm nay, bây giờ một bên rất mờ, có thể làm lại được không và phải kiêng ăn uống những gì?
Cái vấn đề này như nãy tôi nói đó, là phải có bác sĩ chuyên môn về ngành mắt đó, thì có thể trả lời được.
Dạ, tại vì nó là một câu hỏi rất là chuyên môn và tùy thể trạng, tùy theo cái điều kiện bệnh của từng người nữa, thì xin quý vị tư vấn với những bác sĩ chuyên môn trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho quý vị để có được câu trả lời chính xác nhất nhé. Thưa bác sĩ, làm sao để giảm độ mắt? Độ mắt ở đây có nghĩa là bị cận thị đó thưa bác sĩ. Có thể làm giảm được hay không? Câu hỏi của Luân Nguyễn.
Chúng ta bị cận thị đó là một cái hiện tượng có thể nó là tự nhiên do những ảnh hưởng do cái nó kêu là cái hội tụ đó, cái cơ ở trong mắt, thì chúng ta bắt buộc khám bác sĩ. Thứ nhất là phải đeo kính cả đó. Còn nếu mà làm giảm đi đó, chúng ta làm sao giữ gìn cho mắt được khỏe mạnh, cũng như là ăn uống nó đầy đủ những dinh dưỡng thì như thế. Chứ còn nếu đã cận thị rồi đó, cũng khó mà có thể làm giảm đi nữa. Tuy nhiên thì chúng ta tránh những cái gì có thể làm nặng hơn đó thưa quý vị.
Dạ, đối với những bệnh nhân bị khô mắt đó, thì như bác sĩ có nói là một trong những cái nguyên nhân là do ở cái tuyến nước mắt nó không tiết ra đủ, hoặc là bị bay hơi, nước mắt bị bay hơi nhanh quá, cần nước mắt để làm ẩm để mà không có bị khô. Thì có những cái mẹo, thí dụ như là làm sao cho chảy nước mắt ra thì được, cái đó có giúp khắc phục được không? Ví dụ như trong lúc mà mình khô mắt quá, mình làm sao để kiếm hành tây mình xắt ra để cho nước mắt chảy ra, hoặc là kiếm cách làm sao để có nước mắt khóc ra chẳng hạn, thì những cái biện pháp đó có phải là những cái biện pháp hữu hiệu hay không thưa bác sĩ?
Cái đó thật sự ra thì cũng không có cái gì mà nó tính khoa học, nhưng mà tuy nhiên người ta cũng đề nghị khi mắt chúng ta mỏi quá thì chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta khô và chúng ta nhắm mắt lại trong một thời gian, rồi chúng ta lấy hai tay chúng ta đè lên mắt đó, rồi chúng ta sẽ từ từ, rồi nó có thể trong vòng vài phút, hoặc là lấy khăn đó, khăn và tẩm nước ấm đó, chúng ta đắp trên mắt trong một thời gian ngắn, độ vài phút, thì nó cũng thể giúp cho chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên thì hay nhất là nếu mà trường hợp như vậy mà không có làm được đó, không có giải quyết được, thì chúng ta nhỏ cái nước kêu là nước mắt nhân tạo, hay nhất là nhanh nhất.
Vâng, Mạnh Tâm cho con hỏi một câu, con ngủ dậy tự nhiên nhìn chói mắt, nước mắt chảy và bị đau, bây giờ cứ nhìn mờ mờ, mắt bạn này đang bị như thế nào thưa bác sĩ?
Cái này cũng cần phải đi khám coi mình có là vì cái bệnh về khô mắt không, hay là những cái bệnh gì khác. Mà cái đầu tiên thì chúng ta cần làm, chúng ta có thể là rửa mắt đó, bằng những cái dung dịch sinh lý có chất muối, nhưng mà đã chuẩn bị là cho mắt. Thứ hai là chúng ta có thể rửa nhỏ cái nước mắt nhân tạo, thì nó cũng thể giúp cho chúng ta. Còn nếu không hết thì phải đi khám bác sĩ để mà coi có những bệnh gì khác hay không.
Vâng, thưa bác sĩ, xin hỏi là bệnh khô mắt đó, nó là một căn bệnh kinh niên, có thể chữa dứt hẳn được không? Hay là phải nhỏ nước mắt nhân tạo dài dài?
Nếu trường hợp nhẹ đó, thì chúng ta dùng những cái thuốc, những cái nước dung dịch. Thứ hai là chúng ta tập làm thế nào để cho giữ cái mắt được khỏe mạnh, ăn uống thì nó có thể giữ cho cái mắt của chúng ta nó bình thường. Tuy nhiên có trường hợp nặng hơn thì có lẽ là chúng ta cũng phải kêu là điều trị thường xuyên bằng nhỏ nước mắt nhân tạo. Nói chung nó có những trường hợp nó kêu là kinh niên, bệnh này người ta thường thường nói là bệnh mãn tính đó, nó rất là khó trị. Nếu mà chúng ta có những cái nguyên nhân gây ra mà chúng ta điều trị được nguyên nhân đó thì nó cũng giúp cho mắt của chúng ta sẽ phục hồi tốt đẹp.
Vâng, vâng, tôi cũng xin bác sĩ nói luôn cho tất cả những quý vị được nghe một cách tổng quát nhất là về phòng và trị đối với chứng khô mắt này như thế nào trước khi chúng ta kết thúc chương trình, thưa bác sĩ.
Vâng, cái này rất là quan trọng. Thì trước hết á, là chúng ta tránh những cái gió thổi thẳng vào mắt, gió nó thổi thẳng vào mắt chúng ta, hoặc là có những cái quạt á, hoặc là trên xe ta đi là cái không khí nó thổi vào trực tiếp vào mắt chúng ta, đó là thứ nhất. Thứ hai là tránh những cái trường hợp những không khí nóng này hoặc là không khí khô này, nhất là trong phòng chúng ta làm bằng cách làm chúng ta ẩm, làm cái ẩm không khí đi, nó kêu là humidifier, bằng là xông hơi hoặc là bốc hơi. Rồi cái mang kính mát, chúng ta có mang kính mát ở ngoài trắng nhưng nó có cái che để cho gió nó khỏi có thổi vào trong mắt của chúng ta. Rồi khi đọc sách và xem TV đó, chúng ta làm việc với computer đó, thì chúng ta nên thường xuyên chớp mắt. Nhiều khi chúng ta cứ mở mắt chừng chừng hoài, chúng ta lâu lâu ta phải chớp mắt 2-3 cái là nó sẽ tạo cho cái nước mắt nó tiết ra nước mắt, và chúng ta nên nghỉ nhiều lần. Rồi để cái màn ảnh đó, như nãy tôi nói, đừng để màn ảnh nó cao quá, màn ảnh nó thấp xuống chút xíu dưới này để chúng ta nhìn xuống chứ không phải là nhìn lên đó. Hoặc là chú ý đến cái môi trường chúng ta khi mà lên núi cao đó thì hoặc là ở ngoài sa mạc, hoặc thì những cái không khí mà khô đó thì nó cũng gây ra làm cái khô mắt. Thì những cái môi trường như vậy thì chúng ta phải có mang theo những cái dung dịch để mà nhỏ mắt, rồi dùng cái nước mắt nhân tạo thường xuyên nếu mà chúng ta bị khô mắt. Và chúng ta cũng giữ cái dinh dưỡng đấy, chúng ta uống ăn những dinh dưỡng làm thế nào để có nhiều sinh tố A, và đặc biệt chúng ta cần phải uống nhiều nước đó. Và nói chung thì giữ cái sức khỏe cho tốt đẹp, cũng như là mắt của chúng ta, là vệ sinh mắt của chúng ta cho nó lành mạnh, thì như thế chúng ta giúp được, cũng giúp cho cái chứng khô mắt. Thì dĩ nhiên khi mà chúng ta bị mắt nó bị cận thị hoặc là viễn thị, chúng ta cần phải đeo mắt. Nhiều người không đeo thì có thể gây ra những cái bệnh khác nữa ngoài cái chuyện là khô mắt. Đó là những gì mà chúng tôi xin đề nghị là chúng ta đề phòng cái bệnh khô mắt. Vâng, thưa quý vị.
Xin cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều, thời gian dành cho chương trình cũng hết rồi. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi và đặt câu hỏi với bác sĩ Đỗ Văn Hội trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị hàng tuần tối thứ tư từ 10h30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trong chương trình trực tiếp Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Hội ạ.
Dạ, cảm ơn cô Trà My và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Xin hẹn tới kỳ tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.